Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Hiền Bồ Tát. Thì xin nhắc lại là Phổ Hiền Bồ Tát là vị Bồ Tát cởi cái tượng vương, tượng vương sáu ngà. Tại vì tại sao gọi là tượng vương? Bởi vì là vua của các loài voi. Mà vua của các loài voi không phải là một cái con vật như là chúng ta thấy một cái hiện tượng bên ngoài, mà nói vua ở đây là biểu tượng cho một cái lòng từ vô tận ở trong lòng của chúng ta. Bởi vì cái con voi rất là hiền lành, nó ăn cỏ chứ nó không phải ăn thịt. Rồi con voi là nó có một cái sức mạnh nó phi thường, cho nên người ta nói đó, mình sống hiền dễ bị người ta ăn hiếp. Nhưng mà thật ra là quý vị hiền mà quý vị không có trí tuệ thì mới bị người ta ăn hiếp thôi. Chứ còn mà quý vị hiền mà quý vị có trí tuệ, không ăn hiếp hết. Giống như mấy thầy tu hành ở đây, nếu mà Phật tử mà có nói cái gì thì thôi cũng ráng nhịn đi. Thì như vậy đó, là ở ngoài thế gian họ nói gì mình cũng nhịn. Người ta nói đó là ông thầy ông yếu rồi, nhưng mà thật ra sức mạnh rất nhiều. Cho nên quý vị thấy thời Phật còn tại thế là Đức Phật bị người ta chửi rủa, nhưng mà Ngài tỉnh bơ. Rồi cái ông bà La Môn này mới tới thưa với Đức Phật, mới nói tại sao tôi chửi Ngài mà Ngài không có giận giống như bao nhiêu người khác. Thì Đức Thế Tôn Ngài mới nói giống như là anh có một cái món quà mà cho người khác mà người khác không nhận, thì món quà đó về ai? Nói đương nhiên về tôi. Thì Đức Phật nói cũng vậy, giống như anh chửi tôi mà tôi không nhận, cái chửi đó về ai? Thì ông Bà La Môn này mới giác ngộ cái câu chuyện này đó, là đạo lý nhiều chỗ lắm. Cái chỗ thứ nhất là món quà. Món quà là làm sao? Người ta mà có chửi rủa mình, mình nghĩ đó là một món quà tặng cho mình, đúng không hả? Bởi vì nhờ người ta chửi rủa mình mà mình tiêu đi cái nghiệp, để cho mình thấy rõ cái cuộc đời này hơn. Bởi vì nếu mà chúng ta suốt một cuộc đời này đi trên nhung lụa, không ai dám đụng mình, thì cái ngã của mình nó tăng trưởng dữ lắm. Mà cái ngã mình nó tăng trưởng, xin thưa quý vị, ai là người khổ à? Cho nên quý vị thấy đó, tại sao những ông vua mà ổng nhiều đau khổ hơn thế gian? Bởi vì không ai dám đụng ổng. Cái bản ngã mà nó tăng trưởng chừng nào thì con người ta khổ chừng đó. Mình muốn gì cũng phải được theo cái ý của mình. Mà quý vị thấy thế gian này có bao giờ mà mình muốn gì mà nó được hết không ạ? Xin thưa, không bao giờ nó được thuận như ý mình cả. Có rất nhiều cái điều bất như ý xảy đến với mình. Mà cái người bản ngã nhiều đó là họ đụng một chút là họ phiền não dữ lắm. Lạ như vậy đó. Mình làm người khác phiền não mình không thấy đâu, mà người khác đụng mình một chút xíu thôi là mình đau đớn, mình van lơn, mình nói đủ thứ hết. Đau đớn như vậy đó là xuất phát từ cái phiền não trong mình ra. Cho nên đó, cái người mà nhiều phiền não chừng nào, cái người đó bản ngã nhiều chừng đó. Nhưng mà nói đó, nói anh hay chị bản ngã lớn lắm họ không chịu đâu. Nhưng mà rõ ràng trước mắt như thế, cái người nóng giận nhiều chừng nào là cái bản ngã của họ to lớn chừng đó, đúng không ạ? Đụng một chút là giận, đụng một chút là hờn. Cái người đó là coi trọng bản ngã của mình. Quý vị biết bản ngã là gì không ạ? Nghe đây, bản ngã quý vị nói là bản ngã. Bản ngã là cái ta, tôi nè. Ai đụng đến tôi là không được. Mà nó lạ một cái điều á, chúng sanh si mê như vậy, không biết tôi là cái gì nữa. Quý vị nói tôi là cái gì? Bây giờ quý vị nói tôi là cái sắc thân này ư? Phải sắc thân này không ạ? Không phải, nó là đất nước gió lửa hợp thành. Nói vậy là cái từ chuyên môn, nhiều khi quý vị nghe nó lạ tai, chứ thiệt ra là máu thịt gân xương của mình nó kết lại thôi à, đúng không ạ? À? Quý vị mà đi vô bệnh viện có hư cái gì á, bác sĩ nó mổ banh ra giống như một chiếc xe thôi, rã ra hết từng bộ phận, cắt ráp ruột, nối đủ thứ, nối ven tim, rồi cắt gan, nửa lá gan, cắt bỏ thận, nối thận giả, thận thiệt, đủ thứ hết trơn, lắp ráp y như một chiếc xe. Vậy mà quý vị nói là tôi đó. Rồi bây giờ quý vị đi vô, đến lúc mà là 80 tuổi, 90 tuổi, rồi đến lúc mình qua đời thì quý vị đưa vô lò thiêu ra còn nắm cho thôi. Tôi đâu vậy? Không phải là tôi. Bây giờ nói tôi là cái tâm này, quý vị cũng không biết tâm mình là ai nữa. Lúc giận, lúc phiền, lúc hờn, lúc đau, lúc khổ. Cho nên nói lại là mình cũng không có gì hết. Vậy mà ai đụng đến là mình chịu không nổi đâu. Cho nên đó là khi mà người nào mà mang đến cái chướng duyên nghịch cảnh gì, mình phải nghĩ đó là cái món quà. Bây giờ quý vị nhận quà ai, quý vị có biết ơn họ không ạ? Mình rất là biết ơn, đúng không ạ? Làm sao mình thấy được điều đó là quý vị tu khá lắm rồi đó, đúng không ạ? Nhưng mà có một cái điều nữa là đối với mình, còn đối với tha nhân là sao? Nếu mình không nhận thì món quà đó về lại cũng với người kia. Cho nên quý vị mang đến đau khổ cho người khác là tức khắc cái đau khổ mang đến cho quý vị. Mà quý vị người ta có nhận hay không nhận, quý vị cũng là cái người đau khổ đầu tiên. Cho nên vì vậy đó, ở tha nhân, ở cái cuộc đời này, chúng ta sống an lành như Đức Thế Tôn, mạnh dạn giống như con tượng vương, không sợ hãi bất cứ gì hết mà hiền lành vô tận. Ai nói gì tâm mình cũng nhịn, nhịn là nó qua. Chứ không có quý vị mà có làm bất cứ cái gì đó thì nó cũng không bao giờ nó qua được. Cho nên mới nói hạnh nhẫn nhục của Đức Thế Tôn là một sức mạnh rất là phi thường. Cho nên tóm lại, sống ở thế gian này mình phải sống hiền mà thiện, vừa hiền lành mà vừa làm được những điều tốt, thì như vậy đó là quý vị là có một cái sức mạnh vô tận mà không ai có thể nhận chìm được quý vị cả. Thì Bồ Tát Phổ Hiền, ngài là cái người cởi trên cái con voi, mà con voi này sáu ngà, biểu tượng là trong cõi lòng của ngài có một cái đức hiền lành vô tận và có lòng từ bi sâu thẳm, tu đầy đủ sáu hạnh ba la mật, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ đầy đủ như thế. Đó là hạnh của Phổ Hiền. Thì như vậy đó là Bồ Tát Phổ Hiền đó là ngài đang ở nơi nào? Bây giờ mình nói là ngài ở quốc độ này, quốc độ kia, ngài cũng có cảnh giới, nhưng mà cái hình ảnh Phổ Hiền Bồ Tát là hình ảnh ngự trị trong lòng của chúng ta. Trong lòng của chúng ta có một vị Bồ Tát Phổ Hiền, nhưng mà chúng ta là không có chịu khai thác thôi. Cho nên á, quý vị có lòng từ bi không? Quý vị có. Quý vị có hiền lành không? Quý vị có luôn. Nhưng mà người ta cứ sợ hiền lành thua thiệt, từ bi lỗ. Từ gì á, quý vị cứ nghĩ đó là mình làm ra tiền, là tiền đó mồ hôi nước mắt của mình, chớ chi mình lại cho người khác. Mình luôn luôn mình nghĩ như vậy đó. Cho anh em bà con thân thuộc cũng được, nhưng mà có khi á, bà con thân thuộc của mình cũng không cho luôn, mình dành chỉ cho mình thôi. Nhưng mà thật sự ở thế gian này, nếu mà quý vị cho ra bao nhiêu thì quý vị nhận lại gấp bội, là như vậy. Tâm, tại sao quý vị thấy có nhiều người ra đời họ liền sống trong nhung lụa? Là bởi vì sao? Đời trước họ làm phước nhiều. Có người ra đời được đẹp đẽ đầy đủ mà thế gian người ta nói đây là may mắn của người đó thôi, người đó là số đỏ. Thế gian này không có số đỏ, số đen, bởi vì thế gian này không phải là một canh bạc quý vị, mà thế gian này là do nghiệp tập của chúng sanh. Cái người làm nhiều việc thiện, tạo nhiều cái công đức, đời này được đẹp đẽ, cao ráo, sang trọng, rồi đầy đủ thiện duyên, thông minh, học giỏi, tất cả cái gì cũng thuận duyên hết. Đó là phước báo của người đó, đúng không ạ? chứ thật ra không phải tiền mà mua được. Bởi vì quý vị vào trong cái bào thai rồi là không có tiền mua chuộc, không có gì hết, chỉ có phước báo nó theo chúng ta thôi. Cái người nào có thể làm vua, làm quan, có thể làm những cái việc lớn phi thường là điều do họ có phước báo họ tạo trong cái đời trước cả. Mà phước báo đó là đời này quý vị phải làm. Làm sao? Nghĩa là quý vị gọi là nhín ăn bớt mặt. Mà tại bạn thấy cái xã hội Mỹ này không có cần phải nhín ăn bớt mặt đâu, mặt vẫn đầy đủ, ăn vẫn đầy đủ, mà tiền mình vẫn còn dư. Bởi vì nếu mà chúng ta có lòng từ, quý vị thương tưởng những người nghèo khổ, những người mà kém phước hơn mình, hay là quý vị tạo những cái việc công đức lành vân vân, từ nơi những cái việc mà như xây cầu đắp đường, xây chùa, xây miếu, xây am vân vân, đều tất cả là công đức phước lành của quý vị nó tăng trưởng hết. Thì như vậy cái cõi lòng của mình nó rộng ra. Nó lạ như thế này, mình tâm mình nghĩ đến chúng sanh, nghĩ đến người khác, người đó tâm hồn của họ rất là sáng, mặt họ rất là sáng, mặt họ rất từ bi, ai nhìn cũng thương, ai nhìn cũng quý, ai cũng muốn giúp đỡ mình. Cho nên có nhiều quý Phật tử cứ nói như vậy nè, nói là chùa Bảo Trơn linh lắm, ai lên chùa làm công quả về là có việc làm đầy đủ hết à. Họ đồn như vậy đó, nhưng mà thầy không tin như vậy. Bởi vì chùa không có linh hay là không linh, nhưng mà bởi vì như thế này, bởi vì tâm của quý vị nghĩ đến đạo pháp, tâm của quý vị nghĩ đến chúng sanh, tâm đó nó lớn dữ lắm. Khi tâm mình nó lớn lên á, là cái công đức lành từ đây nó phát sanh. Cái phước hiện tại cộng với cái phước của quá khứ tự nhiên là đầy đủ. Tuy nhiên có nhiều người á, là lên chùa làm công quả mà cái việc làm nó không có, chứ không phải là không. Nhưng mà bởi vì là hiện tại thì nó đã đầy đủ, nhưng mà nó lại chưa có chỗ, mà lại cái phước lành đời quá khứ lại hiếm muộn, tức là nó ít hơn, nó chưa chỗ kịp. Cho nên đây là tự tâm, tự thân của quý vị tác tạo nên thôi, chứ không có chùa linh hay là ông Phật nào linh, ông Bồ Tát nào linh. Cho nên có nhiều quý vị Phật tử dễ thương lắm, cứ nói là Bồ Tát đây là linh lắm á, hay là Bồ Tát Quan Âm á là chỗ khác linh, có hào quang. Có nhiều người á sẽ chạy qua bên Cali, sẽ chạy qua bên Houston đến cái tượng Quan Âm đó để mà lại cúng, linh lắm. Qua bên đó đó về á là con cháu rồi học hành giỏi, làm ăn phát lắm, nhưng mà cũng vậy à, cũng không có phát gì đâu. Linh hay không là do tâm của chúng ta. Có nhiều người nói thành tâm mới linh, nhưng mà người ta hiểu sai một cái điều như thế này. Người ta nói thành tâm á là phải là quỳ lại Quan Âm, cúng dường cho Quan Âm, rồi tha thiết cầu xin, đây gọi là thành tâm. Xin thưa quý vị thành tâm ngược rồi, tức là thành tâm lộn, tức là thành tâm hướng ngoại, không đúng. Phải thành tâm trở về lòng của chúng ta, lại Bồ Tát Quan Âm, tức là phải lại Bồ Tát Quan Âm trong lòng của mình. Phải có đức từ bi hỷ xả, mình phải phát được cái lòng từ đó, lòng hỷ xả đó, thì như vậy đó là quý vị mới thực sự là lại Bồ Tát Quan Âm. Đó mới gọi là thành. Bởi vì thành là một cái sự tròn đầy của tâm của chúng ta. Cho nên mới nói cúng dường mười phương chư Phật không cúng bằng cúng dường đạo nhân vô tâm. Đạo nhân vô tâm là ai? Tức là tâm thành của mình. Tâm thành của mình là tâm an lành của chúng ta. Trở về tâm an lành của mình, phát được lòng từ bi hỷ xả, là quý vị có được một tượng Quan Âm rất là linh ở trong lòng của mình. Đó, linh lắm quý vị. Tại bạn thấy rất là linh. Bữa nào á mình á bị phiền não cái gì, ai làm cho mình đau khổ, quý vị nói là Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, mà Bồ Tát không thấy gì hết. Nhưng mà bây giờ quý vị nghĩ Bồ Tát là hạnh từ bi hỷ xả, bây giờ thôi mình thử quan hỷ coi, mình thử từ bi coi, thử hỷ xả coi, lòng của mình nó là buông xả được, không giận hờn gì người ta hết, rồi mình có cái niềm quan hỷ phát được trong lòng của mình, rồi cái mình nhìn lại, ủa phiền não là cũng đâu mất tiêu hết à, cũng không có gì hết. Cho nên đau khổ và phiền não cũng từ nơi tâm. Thời Phật còn tại thế, có cái bà đó, bà mất một đứa con, thương đứa con cưng lắm, bà ôm đứa con bà khóc, đến với Đức Phật xin Đức Phật làm sao cứu con của bà. Đức Phật mới nói bà đi đến nhà nào á mà xin á là những cái hạt ngô, hạt đậu, hạt vừng gì đó, mà đặc biệt là cái nhà đó không có người chết thì mới xin cái hạt đậu đó về đây, ta dùng hạt đậu đó trị bệnh cho con bà sống lại. Thì cái bà này đi đến nhà nào mở cửa ra đều nói là nhà tôi có người chết hết, bởi vì trong nhà mình không có người nào mà sống hoài đâu, tổ tiên ông nội của mình, người thân cháu chích của mình đều là có người chết. Thì bà khóc lóc, bà mới đến Đức Thế Tôn khóc lóc trong cái sự tuyệt vọng, là bạch Đức Thế Tôn là con không thể nào tìm được một cái người, một cái nhà nào mà không có người chết cả. Đức Phật mới thuyết pháp: thế gian này tất cả chúng sanh có sanh là có tử, ai cũng phải chịu một cái quy luật đó thôi, đó là cái định luật. Cho nên mình không phải mà đau khổ, cái điều bất hạnh này không phải chỉ riêng bà mà cho tất cả chúng sanh. Người thiện chí thấy được điều đó phải cố gắng nỗ lực tu hành để chống chọi cái sanh tử, để mình không còn khổ đau vì sanh tử nữa. Bà nghe vậy chứng quả Tu Đà Hoàng, tức là lúc này bà không còn khóc nữa mà lòng bà đầy tràn những cái điều hoan hỷ. Cho nên quý vị thấy cái sự hoan hỷ của bà không phải là Đức Thế Tôn mang đến, mà từ nơi cõi lòng của bà phát ra điều hoan hỷ đó. Từ cõi lòng của bà khiến bà không còn phiền não nữa. Những cái tưởng chừng như là bị là tuyệt vọng, tưởng chừng như là chết rồi, không còn sống nữa, mà bây giờ lại sống khỏe re. Cho nên mới thấy là Quan Âm Bồ Tát thường cứu chúng ta, thường gia hộ chúng ta là vậy. Trở lại Bồ Tát Phổ Hiền có sẵn trong lòng của chúng ta, cho nên quý vị phát huy được tâm Bồ Tát Phổ Hiền ở trong lòng của mình, là sống hiền thiện, hiền lành, đầy đủ cái phước thiện, đầy đủ cái trí tuệ và có sáu ba la mật. Thì như vậy là quý vị đã thờ cúng vị Bồ Tát Phổ Hiền trong lòng của chúng ta. Cho nên thầy Mãn là hay nói hoài các đạo tràng đó, chúng ta nên lập một cái chùa ở trong lòng của mình, chứ đừng có mà lập cái chùa bên ngoài. Bởi vì trong lòng của mình có cái chùa là quý vị lúc nào á là cũng phải là đầy đủ trang nghiêm và thanh tịnh hết. Bởi vì trong lòng mình có Phật nè, trong lòng mình có Bồ Tát nè, trong lòng mình có chư hiền thánh tăng nè, đúng không ạ? Phật là tâm giác ngộ, Bồ Tát là lòng từ bi hỷ xả, chư hiền thánh tăng là bản thể, bản chất thanh tịnh của mình. Thì như vậy đó, trong chùa là cũng có chuông nè, có mõ nè. Chuông là cái biểu tượng cho sự giác ngộ, tỉnh giác. Lúc nào mình mê đó, mình nói là thôi mình tỉnh đi, mình hiểu Phật Pháp rồi, mình không có mê, mình không có giận hay phiền như vậy. Đó là quý vị đánh một tiếng chuông, người ta hãy nói là tiếng chuông lòng đó, đúng không ạ? Rồi cái mỏ là biểu tượng sự tinh tấn. Cho nên đó, bữa nào quý vị giải đãi, quý vị đó là muốn đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia, hay là muốn buông lung chạy theo cái nghiệp ác của mình, quý vị nghĩ lại, quý vị nói mình hiểu đạo rồi, không nên tạo nghiệp ác như vậy, không nên tạo cái điều bất thiện như vậy, và không nên mang đến đau khổ cho người khác. Đó là cái sự tinh tấn nhắc nhở chúng ta. Trong chuông có mỏ, có chùa đầy đủ. Rồi nhang là hương giới, hương định, hương tuệ. Nước là tịnh thủy. Hoa tức là phát tâm bồ đề. Quả là kết quả của quý vị tu tập, đúng không ạ? Nhưng mà trong chùa là thiếu ai? Thiếu ông trụ trì, đúng không ạ? Trụ trì là ai à? Mình, chúng ta là một vị trụ trì ở trong chùa. Vị trụ trì này thường xuyên là phải đánh chuông, đánh mõ, tường tụng kinh, tọa thiền, tức là lúc nào cũng ngự trị trong cõi lòng của mình, để phát huy cái năng lực phi thường, phát huy cái sự linh hiển của Phật, phát huy cái sự linh hiển của Bồ Tát và chư hiền thánh tăng trong lòng của chúng ta. Thì như vậy cái chùa này không bao giờ mất, cái chùa này không bao giờ đoạn diệt, và cái chùa này là thường nhiên bất tận. Còn cái chùa bên ngoài thì vài chục năm thôi, nhân duyên vô thường á, là sẽ bị thay đổi. Lúc bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng: hay thay Phổ Hiền, ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho nhiều chúng sanh an vui lợi ích. Ông đã thành tựu bất khả tư nghì công đức lòng từ bi sâu lớn, từ lâu xa đến nay phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà có thể thực hành nguyện thần thông đó để giữ kinh này. Tức là người muốn tu hành được đầy đủ, cái điều đầu tiên là chúng ta phải có cái lòng từ bi, phải sống hiền thiện đối với chúng sanh. Cho nên á, là mình lập nhân trước, tức là mình là một cái con người có tình nghĩa trọn vẹn đầy đủ, có lòng từ bi tha thứ. Đây là cái cửa ngõ vào đạo. Và tất cả những cái tâm hiền thiện này đều bảo trì Phật tâm của mình. Cái người làm thiện tâm họ an lành lắm quý vị. Cái người làm ác tâm họ không có an lành. Quý vị làm nhiều điều tốt, quý vị ngủ rất là ngon. Còn quý vị làm nhiều điều xấu, ngủ không có ngon đâu. Cho nên á, quý vị cứ để ý trong lòng của mình đi. Bữa nào mình cứ nói xấu người khác, mình cứ tạo những cái ác nghiệp, tâm của mình nó xấu xa, quý vị ngủ không có được đâu. Bực bội khó chịu lắm. Bữa nào quý vị sân hận với người khác, quý vị phiền não với người khác, quý vị ngủ cũng không được. Đây tất cả đều là nghiệp ác ở trong lòng của mình, từ nơi tâm của mình. Rồi những cái hành động ác, quý vị bữa nào ra quánh người ta, chứ giờ lỡ mà mình quánh người ta một cái, hay quý vị chửi người ta một cái, quý vị ngủ cũng không ngon. Trong khi đó bữa nào quý vị giúp được người ta một cái điều gì đó, lòng mình nó nhẹ nhàng, nó vui dữ lắm. Nó vui mà không tưởng tượng được đâu. Mà làm không có sự hối tiếc á, là nó vui vô cùng. Ngày xưa á, là khi mà Tề Mãn còn đi học á, là lúc đó học chỉ lớp 1, lớp 2 thôi, mà công nhận là mình cũng có cái chủng tử. Là ngày xưa mà lúc mà mới đổi tiền á, là lúc đó Tề Mãn gom được có là 2 đồng. 2 đồng thì bây giờ là đổi ra như 10 ngàn thành 2 đồng nó sao không biết. Bỏ trong túi là dành dụm lại đó. Đi gặp cái bà đó, bà đi xin. Nghèo lắm mà bà đi xin. Không phải là bà không có nhà, bà có nhà mà con bà không ai nuôi hết. Mà nhà bà cũng gần ở cái đường, mà bị mù một cái con mắt, lụm khụm mà đi xin, không có ai cho hết. Thì lúc đó ai cũng nghèo. Tề Mãn thấy tội quá, lấy 2 đồng cho bà. Bà mua một ổ bánh mì, nhà gần đường mà. Bà ngồi ngoài ở trong nhà đó, mà bà không vô nhà, ngồi ở ngoài ăn bánh mì xong vẫn ngồi đó. Chờ Tề Mãn đi học về đó, cũng đi ngang con đường đó. Bà chạy ra bà ôm, bà cảm ơn. Bà rưng rưng nước mắt. Lòng của mình nó vui, một cái điều vui mà không tưởng tượng được. Nó vui vô tận quý vị. Cho nên nó là rút cái kinh nghiệm một cái điều là khi mình giúp đỡ ai một cái điều gì mà mang đến thiện pháp, tức là mang đến niềm vui cho họ, đó là lòng mình nó nhẹ tên à, nó vui vẻ dữ lắm. Thì từ đây là cái phước lành của mình nó tăng trưởng. Thì khi mà lòng mình đầy cái quan hỷ, đầy niềm vui, đầy hỷ lạc, tự nhiên là công đức lành của mình nó tăng trưởng à. Còn bữa nào mình quậy phá làm cho người ta đau khổ coi, là quý vị là khó chịu, bực bội, nó đau đớn vô cùng. Thì tất cả những cái tâm này nó đều kết thành những cái ác nghiệp hết. Để rồi chúng ta phải chịu rất nhiều cái đau khổ ở trong cái cuộc đời và những cái kiếp sau nữa. Cho nên vì vậy đó là mới nói khi mà mình làm lành, làm thiện, tự nhiên là tâm mình nó an lành. Mà tâm mình an lành là dễ tu hay khó tu à? Rất dễ tu, tu mau thăng tiến. Cho nên có nhiều người nói đó là tôi tu làm sao mà cứ bị chậm lục đủ thứ hết. Là bởi vì cứ tạo nhiều cái thị phi, tạo nhiều cái nghiệp ác, tạo nhiều cái điều phiền não thì sao mà tu tiến được. Cho nên vì vậy đó là thứ nhất là chúng ta phải có cái áo nhẫn nhục. Chúng ta phải có lòng từ bi hiền thiện, không mang đến đau khổ cho chúng sanh và người khác. Ngoài ra chúng ta làm nhiều điều phước lành, phước thiện, thì như vậy đó là tâm mình dễ an, đạo nghiệp mình thăng tiến, trí tuệ phát huy được, tâm giác bồ đề, tâm giác ngộ của mình nó được đầy đủ. Cho nên ở đây mới nói là Bồ Tát Phổ Hiền hộ trì kinh Pháp Hoa, tức là tâm an lành đó, tâm từ bi hiền thiện đó hộ trì cho cái tâm an lành của chính mình. Ta sẽ dùng thức thần thông giữ gìn người hay trì danh hiệu Phổ Hiền, tức là Bồ Tát Phổ Hiền á, là hộ trì cho người trì kinh Pháp Hoa. Đức Phật cảm động, Đức Phật mới nói còn ta sẽ hộ trì cho người nào trì danh hiệu Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Quý vị thấy là thầy trò với nhau hổ tương, mà phải hiểu được ý nghĩa trong tâm của mình. Tâm hiền thiện của chúng ta hộ trì cho tâm an lành, thì từ tâm an lành này phát ra cái sự hiền thiện, phát ra cái lòng từ bi vô tận, tức là từ ngoài vào trong, từ trong vào ngoài, mới có hiện tượng là Bồ Tát Phổ Hiền, là hộ trì Kinh Pháp Hoa, tức là hộ trì Phật tâm. Rồi ông Phật lại hộ trì cho người trì danh hiệu Phổ Hiền, tức là Phật tâm của mình là phát ra từ bi hỷ xả, phát ra cái lòng hiền thiện để hỗ trợ cho Bồ Tát Phổ Hiền, tức lòng từ của chúng ta. Cho nên là trong Kinh Pháp Hoa có một cái ẩn ý rất là đặc biệt như vậy: Phổ Hiền, nếu có người thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chánh tu tập biên chép Kinh Pháp Hoa này, phải biết người đó thời là thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này. Tức là Đức Phật nói với ngài Phổ Hiền đó, nếu mà có người nào thọ trì Kinh Pháp Hoa này thời, tức là thấy Đức Phật, người nào gìn giữ được Phật tâm, tức là thấy được Phật tánh của mình. Là rõ ràng là như vậy, không có sai chạy. Chứ bây giờ quý vị đọc Kinh Pháp Hoa mà quý vị có thấy Phật Thích Ca xuất hiện không? Không thấy, đúng không? Nhưng mà có một vị Phật xuất hiện, đó là Phật tâm của mình, thì Phật này mới là Phật thiệt. Như từ miệng Phật mà nghe kinh điển này, phải biết người đó cúng dường cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, phải biết người đó được Phật khen lành thay, phải biết người đó được Đức Thích Ca Mâu Ni lấy tay so đảnh, phải biết người đó được Đức Thích Ca Mâu Ni lấy y chùm cho. Người như thế chẳng còn lại ham ưa sự vui trong đời, chẳng ưa kinh sách viết chép của ngoại đạo, lại cũng chẳng ưa gần gũi ngoại đạo và các kẻ ác, những kẻ hàng thịt, những kẻ nuôi heo, dê, gà, chó, hoặc thợ săn, hoặc kẻ buôn bán sắc gái. Người đó có tâm ý ngay thật, có lòng nghĩ nhớ chân chánh, có phước đức. Người đó chẳng bị ba món độc làm não hại, cũng chẳng bị tánh ghen ghét, ngã mạn, tà mạn, tăng thượng mạn làm não hại. Người đó ít muốn biết đủ, có thể tu hạnh Phổ Hiền. Tức là người nào mà trì Kinh Pháp Hoa, tức là người nào bảo vệ Phật tâm của mình, người nào giữ được cái tâm an lành của chúng ta, thời Đức Phật sẽ lấy tay so đảnh, tức là Đức Phật sẽ so đảnh đầu của mình. Quý vị đừng có nghĩ là đầu của mình là cái đầu tròn do của mình đây. Đầu của chúng ta tượng trưng cho tâm của chúng ta, bởi vì là khi nào tâm trở về tâm an lành thì Đức Phật Thích Ca liền hiện hữu, lúc nào cũng an ủi chúng ta, đó là Phật tâm của mình. So đầu tức là so đầu tâm của chúng ta. Và người đó được Đức Phật lấy y chùm cho, Đức Phật lấy y mặc cho luôn. Y này là y những nhục. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa nói: vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Thì áo Như Lai đó là áo những nhục. Vào nhà Như Lai tức là nhà từ bi, ngồi tòa Như Lai tức là ngồi tòa thuyết pháp không, tức là trong lòng của mình có từ bi, trong lòng của mình có những nhục, và mình có trí tuệ thấy các pháp là không, là hư giả, để cho chúng ta không còn bám chấp cuộc đời, không còn bám chấp thân mình, đó là giải thoát. Y của Như Lai là một chiếc áo những nhục. Người sống được Phật tâm, người đó có đầy đủ công đức những nhục vậy đó, và không còn ham ưa những chuyện nơi đời và những chuyện ngoại đạo vân vân. Tự nhiên là quý vị không còn thích những chuyện ngoài thế gian, không còn thích những chuyện mà chơi bời ngoài thế gian nữa, bởi vì tâm của quý vị là tâm đạo rồi. Cho nên có nhiều người nói là tại sao mà mình có thể làm được những chuyện giống như là chư Phật chư Bồ Tát được, mình là phàm phu mà. Nhưng mà Phật và Bồ Tát có thể làm được chuyện đó bởi vì các ngài trở về được bản tâm của chúng ta, sống được cái tâm an lành rồi, tự nhiên mình không còn thích những chuyện thế gian. Cho nên quý vị mà thấy người nào đi tu, quý vị đừng có nghĩ là họ thích tình hay chán đời gì hết, mà phải biết là đó là cái sự giác ngộ của cái cuộc đời. Họ không còn ham thích những cái chuyện của thế gian nữa, tự nhiên là họ đi tu thôi, tự nhiên là họ chọn cái con đường an lành của họ đi. Đó là cái điều rất là tự nhiên, là ngẫu nhiên thôi, không có cái gì mà khó cả. Cho nên không cần là quý vị bỏ hết bất cứ cái gì của thế gian này. Cho nên Phật tử mà đến chùa Tài Mạng ít khi nào nói là quý vị bỏ hết đi vô chùa tu, không bao giờ có. Mà Tài Mạng chỉ khuyên quý vị phải nên hiểu đạo, học đạo đầy đủ, thì tự nhiên là quý vị biết là cái gì cần làm, cái gì không cần làm, tự nhiên là quý vị bỏ à. Cho nên có nhiều người á là học đạo thời gian á, tự nhiên á là họ ăn chay luôn. Nhưng mà thật ra không phải là họ không có thèm thịt thèm cá đâu, hay là họ ngán cá đâu, họ ngán thịt đâu. Nhưng từ gì? Lòng từ bi của họ phát ra, họ thấy thương tưởng tất cả chúng sanh, thấy máu thịt chúng sanh cũng như là máu thịt của mình. Cho nên Đức Phật mới nói tất cả chúng sanh nước mắt cùng mặn và máu cùng đỏ. Quý vị thấy á, con bây giờ mình không có nếm thử thôi, chứ con bò con heo á, mà khi mà nước mắt mà nó chảy, khi mình gần giết nó đó, nó khóc á, quý vị thử lấy nước mắt của nó, quý vị liếm thử coi, y chang mình à, cũng mặn như mình. Còn máu thì khỏi nói rồi, nhìn là mình biết rồi. Tất cả chúng sanh đều tham sống và sợ chết hết, ai cũng vậy hết. Cho nên vì vậy đó, tự nhiên mình thương, mình thương chúng sanh, cho nên mình không thể nào ăn thịt chúng sanh được, không thể nào mà giết chúng sanh được. Cho nên đó là lòng từ của mình phát ra. Chứ còn bây giờ biểu quý vị á, đừng làm này đừng làm kia, quý vị không biết tại sao lại đừng làm. Nhưng mà quý vị cứ học đạo, hiểu đạo, tu đạo đi, tự nhiên là quý vị là làm được những chuyện phi thường mà quý vị không thể nào tưởng tượng được. Có nhiều người nói không biết làm sao mình bỏ được, bây giờ bỏ hết trơn rồi mà không biết tại sao mình bỏ nữa. Là bởi vì tâm của chúng ta đã chuyển rồi, lòng của chúng ta đã có từ bi hỷ xả rồi. Người này là ít muốn biết đủ, không còn là tham luyến nhiều của thế gian. Người này có thể tu được hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Đó là cái phần mà Phổ Hiền Bồ Tát xuất hiện đoạn cuối của Kinh Pháp Hoa. Ngài nói Ngài sẽ hộ trì bảo vệ cho những người nào trì Kinh Pháp Hoa. Cho nên nghĩ ngược lại, muốn trì Kinh Pháp Hoa là chúng ta phải có đầy đủ lòng từ bi hiền thiện và nghiệp lành chúng ta tác tạo, để rồi chúng ta bảo trì tâm an lành. Người làm nhiều việc lành, việc thiện, tu hành đầy đủ công đức, người đó tâm hạnh nó thơi thới nhẹ nhàng, lòng mình dễ thanh tịnh hơn. Thì như vậy đây gọi là cái sự hộ trì. Thì Đức Phật một lần nữa Ngài khen ngợi Phổ Hiền Bồ Tát, thì cũng như là khích lệ chúng ta nên làm những điều lành, tu những cái công đức lành đó. Và Đức Phật Ngài còn hộ trì những người nào trì danh hiệu Bồ Tát Phổ Hiền, nghĩa là Đức Phật từ tâm an lành của mình sẽ hỗ trợ cho đầy đủ công hạnh giống như là Bồ Tát Phổ Hiền. Từ nơi cõi lòng của chúng ta biết tu tập, làm những điều lành, điều tốt, rồi chúng ta tác tạo cái công đức từ nơi cái công phu tu hành của mình. Từ đây quý vị được Đức Phật so đảnh, được Đức Phật trùm y. Đó là những cái công hạnh, công đức của quý vị phát ra, Đức Phật sẽ đến. Đó là tâm an lành của mình sẽ xuất hiện và được sức đầy đủ từ bi trong lòng của mình. Và những sự ham vui ở đời và những chuyện của thế gian, những điều ác, tự nhiên là quý vị tự viễn ly. Không cần ai bắt quý vị viễn ly mà quý vị cũng viễn ly được. Từ đây niềm an vui hoan hỷ xuất hiện trong lòng, đạo đức công đức trí tuệ nó phát ra, thì quý vị sẽ không còn đau khổ nữa, cũng là con đường thoát ly luân hồi sanh tử. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.